Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Chuyến đi này tôi đã hơn 13 ngày. Đến đây đi một cái nơi xa thành phố trung tâm Hà Nội, nhưng mà chúng ta cũng có được đạo tràng tổ chức tu tập hết sức là trang nghiêm, vì chúng ta phải nắm rõ cái nguyên lý nguyên tắc
mà tổ sư Tịnh Độ đã truyền dạy cho chúng ta, mà nhất là cương lĩnh trong kinh Vô Lượng Thọ nói riêng và trong Tịnh Độ Ngũ Kinh nói chung. Đa phần ai cũng biết tu Tịnh Độ hết, niệm Phật và tu Tịnh Độ. Nhưng mà niệm như thế nào để về Tịnh Độ thì là một vấn đề. Vì cõi tịnh thì tâm mình phải tịnh thì mới tương ưng được với cõi tịnh. Còn nếu mà niệm Phật ở trong sự vọng tưởng, niệm Phật ở trong sự chấp trước thì không thể về được cõi tịnh. Đây là tổng nguyên lý, nguyên tắc. Trong Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta rất rõ ràng: gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Mình nghĩ xem mình đã tịnh niệm liên tục chưa, hay là hiểu được thấu đáo cái tịnh niệm liên tục, nghĩa lý sâu sắc của nó. Chứ không thì ta cứ nghĩ rằng hằng ngày ta niệm Phật 8 tiếng, công phu một ngày 8 tiếng là đang là tịnh niệm. Ngồi đây niệm Phật, miệng thì niệm Phật, nhưng mà trong tâm ta lại nghĩ về một cái sự việc nào đó, nó trọn vẹn cả một buổi tu. Phải tức nói rằng ta đã có một ngày niệm Phật 8 tiếng thanh tịnh. Thí dụ mấy ngày nay tôi nói tất cả các đạo tràng, tôi đều nói ta ngồi đây A Di Đà Phật, nhưng mà trong đầu mình lại nghĩ ở dưới nhà mình còn bó rau muống, chút rau muống mình luộc, còn hai miếng đậu mình chiên sơ, mình dầm nước tương ăn là đủ rồi. Đó chỉ là một thí dụ trong tất cả các thí dụ khác, trong các tất cả các điển hình khác. Đôi khi vào đạo tràng niệm Phật mà ta có một cái suy nghĩ tính toán cho việc chiều nay, cái việc ngày mai, và luôn cả cái việc của ngày kia nữa. Cứ ngỡ rằng đạo vào đạo tràng là thanh tịnh niệm Phật, nhưng vào đạo tràng là ngồi để vọng tưởng. Cho nên ta phải nhớ ở chỗ tịnh niệm nói nhau. Vì vậy tôi gần đây tôi thấy rằng Hòa Thượng nhắc mình một ngày dùng cái cách thập niệm, 10 niệm 9 lần. Vậy thì chúng ta làm 18 lần, mình làm vậy thôi. Rồi mình làm 27 lần, mình làm 34, 36 lần. Nhớ là A Di Đà Phật. Còn cái vấn đề niệm chú, niệm chuỗi thì đồng tu chúng ta ngày nay niệm theo quán tính hết. Mà niệm Phật theo quán tính, vậy thì mình niệm hay là tâm niệm Phật, hay là chỉ niệm theo cái cứ lần chuỗi, cứ lần hạt, nhưng mà không phải tâm niệm Phật, cũng đẩy cái tiếng câu A Di Phật đi vậy, nhưng mà không phải là tâm niệm. Các vị thử đi, các vị muốn kiểm soát được cái việc này mà nói thì các vị thử một câu ba hạt, một ba hạt như một câu xem, thì mới biết là lâu nay mình tâm mình niệm Phật hay là vọng niệm mà niệm Phật. Thử đi, các vị cầm sơ chổi thử đi. Chưa đầy nửa vòng hạt là các vị đã quên, đã sáng tạo. Chính như vậy mà trong kinh, trong cái đĩa Vô Lượng Thọ tập thứ 100, Hòa Thượng nói vấn đề này rất kỹ. Còn niệm Phật trong cái đĩa Vô Lượng Thọ 206 thì Hòa Thượng nói đồng tu cứ nghĩ rằng nói pháp môn niệm Phật là niệm Phật, là niệm danh hiệu của Phật, thì người người cứ A Di Đà Phật. Nếu mà chỉ niệm câu A Di Đà Phật không, niệm danh hiệu không, thì hoàn toàn sai. Vì niệm Phật, cái chữ niệm là trên là chữ kim, dưới là chữ tâm, ngay cái tâm hiện tại đó có Phật. Vậy thì là gì? Tâm của mình phải chuyển đổi. Làm sao mà có được cái tâm nguyện từ bi của Phật, đúng không nào? Thì mình mới niệm Phật, nó mới tương ứng được với Phật. Chứ chỉ niệm danh hiệu Phật mà phiền não tham sân si đố kỵ vẫn y xì, vẫn nguyên vẹn, vậy thì đau. Y như mà tổ sư mới nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Vì thời gian không có nên tôi nói những điều cần nói. Cái chỗ này các đồng tu phải đặt được chú ý. Còn đối với tịnh đồ, tổ sư đại đức đã dạy niệm Phật như thế nào. Đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngoài ra không mong cầu gì cả. Hiện tại chúng ta cái mức độ mong cầu ở bao lớn này? Nhiều lắm. Thay vì mong cầu thì ta cứ niệm Phật. Các vị nào mà đã từng đi đến cư Sĩ Lâm rồi, các vị thấy ta tu suốt một ngày miên mật, cứ kinh hành không mà. Người nào mệt ra lại xong rồi ngồi niệm, xong rồi tiếp tục hết mệt đi hòa nhập vào kinh hành. Kinh hành mỗi một vòng một tiếng đồng hồ. Có nhiều cụ tôi để ý 70 tuổi mà đi kinh hành 3 tiếng suốt buổi tới chiều, hồi hướng gì các vị biết không? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Mà rõ ràng hòa thượng cũng vậy, không cần mong cầu, cứ niệm Phật, cứ chân thành lão thật mà niệm, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm lúc nào mà Phật A Di Đà xuất hiện thì Phật sẽ cho mình biết rằng phước đức nhân duyên mình đủ hay chưa. Còn ngay trong cuộc sống thường ngày, hòa thượng nói cứ chân thành lão thật mà niệm thì tự khắc Phật A Di Đà sẽ an bài tất cả. Mình không tin năng lực của Phật sao? Cứ sợ là sợ tai qua nạn khỏi không khỏi, niệm Phật cầu cái tai qua nạn khỏi. Rồi cứ sợ gia đình không được bình an, lo niệm Phật để gia đình được bình an. Thật ra ngay trong kinh Đại Thừa đã nói nhất thiết di tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Nếu tâm mình đã thuần tịnh, thuần thiện thì tự khắc hoàn cảnh chúng ta, xung quanh chúng ta sẽ chuyển tốt. Hòa thượng nói như thế này mà các vị, bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Nếu ai mà nghe xuyên suốt kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ nghe được câu này. Lúc đầu mình nghĩ, ủa sao hòa thượng nói như vậy ta? Mình thấy một câu A Di Đà Phật dễ mà sao hòa thượng nói bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Vậy thì mình sẽ tự mình hỏi lại mình, có mình có đủ suốt cuộc đời này đủ can đảm niệm một câu A Di Đà Phật không? Cái này các vị tự trả lời. Ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng, hòa thượng nói xác quyết đến mức độ đó. Câu này hòa thượng cũng nói trong kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10. Rõ ràng trong kinh A Di Đà, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì chấp trì kinh A Di Đà hay là chấp trì danh hiệu A Di Đà? Hả, các vị nhớ không? Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì tổng cương lĩnh của kinh A Di Đà là phải chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Ở đây tôi nói cái nguyên lý, tổng nguyên lý nguyên tắc thôi. Hơn nữa danh hiệu của A Di Đà Phật là A Di Đà. Thế mà gần đây người ta nói người niệm Phật mà không niệm Nam Mô là sai, mà thậm chí dùng cái từ nghe nó khó nghe, nói niệm Phật mà không niệm Nam Mô là kêu tên không kêu họ, kêu trọng. Đó là tôi nói câu nhẹ thôi, còn câu nặng thôi khỏi nói. Mà trong khi kinh A Di Đà là nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tới thất nhược nhược nhất tâm lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ điền. Các vị tụng thanh kinh A-di-đà thường xuyên mà, đúng không? Thế mà cứ lăng tăng rồi cái kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có câu: phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Vậy thì chuyên niệm hay chuyên tụng hả? Cái này kinh nói nha, tôi chỉ nhắc cho các vị nhớ thôi. Thành thử tôi chứ mà người ta tụng 300 bộ thì sao? Nếu mà cái đạo tràng như hôm trước ở trên nóc Đông Khê thì tôi phải kêu 300, 3.000 hộ chúng ta là 300. Vì sao? Quá xen tạp, quá lao nhau. Đôi khi Hòa Thượng giảng kinh rất nhiều nơi trên thế giới, rất nhiều đạo tràng, nhưng mình nghe, mình xem của Hòa Thượng đang nói đạo tràng nào. Nếu đạo tràng người ta làm chuyên tâm là tâm thời hệ niệm thì tán thán tâm thời hệ niệm. Mà nếu cái đạo tràng chuyên hộ niệm thì ngài lại tán thán hộ niệm. Nhưng nếu về đạo tràng của chính bản xứ của ngài thì ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng. Nếu chúng ta nói ngài là không thật, không, không phải. Vì ngài cũng biết nhập gia tỳ tục, nhập gian tỳ khúc. Ngài nói tôi đi qua Thiên Chúa, người ta mời tôi giảng Mai Hoa Kinh, thì tôi phải nói sự tái sanh của Thiên Chúa, của Giê-xu và cái sự nhiệm màu của Giê-xu. Chứ làm sao mà để lẽ tôi nói A Di Đà nhiệm màu hơn Giê-xu? Trong khi đó Hòa Thượng là cả một đời chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, thế mà họ lại cắt từng đoạn từng đoạn từng đoạn có hộ niệm để vô một đĩa. Lúc thì trả lời câu này chưa hết thì mặc cái áo này, trả lời câu sau thì mặc áo sau. Các chị có coi không? Coi cái đĩa đó chưa? Coi hình á. Cái việc làm nó không được phép. Thế mà đồng tu mình cũng cứ lan truyền, cứ in, cứ làm ra sách, viết ra. Tất cả đĩa nào mà xuất bản được Tịnh Tông Học Hội chấp nhận đều để logo Tịnh Tông Học Hội. Còn cái đĩa đó từ Úc đưa qua không có logo Tịnh Tông Học Hội. Tôi có một bản gốc, tôi nhìn vô tôi nói ủa, cái đĩa này không phải, không không được phép rồi, không phải rồi. Thế nhưng mà sau đó thì người ta lại dịch, rồi người ta lại phát đại trà. Từ một vị mà chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ thì một người chuyên tán thán hộ niệm. Chắc gì thử nghĩ đi. Bởi vì vậy sẵn đây tôi nhớ tới đâu tôi nói tới đó, khuyên các đồng tu tịnh độ chúng ta, việc gì mà chúng ta chưa được sự khảo chứng hoặc là chưa phép được cái điều đó là chất thật của lời Hòa Thượng nói hay không thì xin đừng có gao truyền. Nhất là kỳ đó Hải Phòng, tôi nghe Hòa Thượng nói, tôi nói cô biết tiếng Hoa không mà cô nghe Hòa Thượng nói? Dạ không. Vậy cô lấy bài này cái viết bài với ở Hồng Kông. Vậy Hồng Kông, người Hồng Kông nói tiếng Việt hả? Mà sao cô có bạn, cô có bản tiếng Việt? Hồng Kông đâu có bản tiếng Việt đâu. Nói dạ thì được người ta đem về người ta dịch cho. Vậy thì người Việt mình dịch phải không? Vậy sao cô biết là cái chắc cái bản này dịch là đúng? Các lòng tôi có nhớ một khoảng thời gian mà nhắn tin là Hòa Thượng Tịnh Không bảo là vào giờ nào phải niệm Quan Âm đó. Các vị nhớ không? Kỳ đó. Thì cả cái thế giới đồng tu tịnh độ nhận được nhận tin không? Thì riêng cái nếu mà nói mà trung tâm nhắn tin thì nó không lấy bao nhiêu tiền thôi, cứ tin 500 thôi, thì vô số cái bằng vô số tin nhắn. Mà tôi lên mạng vào trang của Đài Loan, Hồng Kông, Úc Châu xem tôi có cái bản mà Hòa Thượng như Hòa Thượng nói, tôi trên đó Hòa Thượng đưa ra một cái bản thông báo là Tịnh Không tôi chưa từng thông báo ai cái vấn đề gì cả. Tịnh Không không có tuyên, không có thông báo cái đồng tu việc gì hết trơn. Chỉ có đồng tu nhiều chuyện thôi cứ bảo là Hòa Thượng Tịnh Không nói. Gần đây bữa trường hạ bên chùa Tứ Kỳ tôi giảng, chứ cô bên chùa Kỳ mới nói tôi nghe tôi còn giật mình. Một Phật tử đứng lên hỏi hòa, hỏi một giảng sư: thưa thầy, con nghe hòa thượng Tịnh Không nói trước đây niệm Ami, nhưng vì một thời gian sau có một vị tổ đại hòa thượng nào đó tên Mi, nên không vì sự quý kỵ cái hòa thượng đó mà không niệm Mi nên niệm Di. Rồi sau khi hòa thượng Mi đó chết nên mới trở lại tiếp tục niệm Mi. Có phải như vậy không? Cái bằng chỉ cần một lời nói sai của mình thôi thì vô lượng vô biên tội nghiệp. Đĩa nào mà hòa thượng nói niệm Mi, rồi kỵ quý hòa một hòa thượng nào tên Mi nên không niệm Mi mới niệm Di, rồi hòa thượng đã chết rồi đó mới bắt đầu mới trở lại niệm Mi. Các vị biết vị giảng sư trả lời sao? Ôi sao ngộ vậy? Nếu mà kỵ quý thì kỵ quý cụ Di Đà, chứ sao mà kỵ quý hòa thượng đó? Chả lẽ hòa thượng nó lớn hơn cụ Di Đà sao? Tôi không biết là hòa thượng có nói hay không, nhưng mà chả lẽ đi kỵ quý một vị hòa thượng mà lại đổi tên của Di Đà? Ngu si vô trí mà tưởng mình là người học thức, tạo ra không biết bao nhiêu tội nghiệp. Kinh thứ ba nữa, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta cái gì? Gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Tổng nguyên lý nguyên tắc của tịnh độ là gì? Là tịnh niệm. Vì chúng sanh xen tạp quá thì bảo với tụng kinh để chi? Để tâm cho nó định lại. Chứ bây giờ không có bảo nó tụng kinh thì cái tâm nó cũng lăn, chắc nó ngồi nó niệm Phật nhưng mà tâm nó tán loạn. Cho nên hòa thượng cái phương tiện mà nói. Còn cái như là mà khi ngài trở về chỗ của ngài thì ngài nói ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng. Vì vậy hôm nay các vị mời tôi đến đây, tôi nói lời thành thật thì tôi nói tất cả phương pháp nào ngay hộ niệm hay tam thời hệ niệm, tất cả các phương pháp khác đều là tùy duyên, vì lòng từ bi mà mình tùy duyên mà làm, chứ nó không phải là chuyện thường thi. Tại vì ngoài có ai gì là Phật cái là vọng tưởng mà. Mà nếu thẳng chỉ Tây Phương Tịnh Độ thì làm sao cái câu A Di Đà Phật nó đi sâu vào chủng tử? Tôi nói các vị nghe thử đi, bây giờ trong đầu mình còn hai cái, không phải là câu A Di Đà Phật không, hay là có một câu Quán Thế Âm Bồ Tát không, thì cái lúc bệnh khổ nó không có niệm Phật, nó lại niệm Quan Âm để cầu được bình an mạnh giỏi liền. Có rồi, hôm trước tôi đi hộ niệm cho cô Thấm 32 ngày, một ngày tôi ra niệm 2 tiếng, niệm mà từ viêm phổi mà cũng ngồi không mà khỏe, có đi lại được. Sau khi đi lại được thì lại bắt đầu tham sống. Ngay đó là lúc đó là nghe cái ngày vía Quán Âm, cổ mong được lại Quán Âm 500 lần. Khi tôi ra tôi nói cô, tại sao cô không xác quyết tịnh độ, cô muốn lại 500 lại phải không? Được rồi, tôi và đại chúng cùng cô lại Phật Đại Di Đà 500 lại. Tôi sướng chí tâm thanh lễ nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tại chí tâm thanh lễ nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật dài lại 500 lại. Mình lại xong mình về, mấy người bên kia lại Quán Âm xong, về tới nơi có mọi người cùng cổ lại Quán Âm. Sáng hôm sau 9 giờ, hôm sau 3 giờ, à 9 đâu 3 giờ khuya, 3-4 giờ khuya mất mắt mà kêu bằng. Trong khi đó chung quanh niệm Phật liên tục vậy mà kêu bằng thổi tướng cực kỳ xấu. Thành thử bây giờ chúng ta mà để cho chúng ta một cái gì ngoài câu A Di Đà Phật thì đến lúc lâm chung như tổ thiền đạo nói hư tình giả nguyện, tham sống sợ chết, nó sẽ chọn cái tham sống chứ không chọn cái mà cái chết sống để được về với Di Đà. Giống như mà miền Nam gọi là ẩu ơ dí dầu, nó không có gì xác quyết, không có gì chắc thật. Cái niệm Phật mà sợ là niệm Phật không đủ, phải niệm Quan Âm nó cho nó bình an mạnh giỏi, tai qua nạn khỏi. Rồi có người niệm Phật không phải chỉ chú nữa, chỉ chú nó tiêu nghiệp. Không biết ai nói nữa mà cũng tin. Mà trong khi Đại Kinh Phật nói rất rõ ràng, một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thông diệu thiền. Trong kinh Đại Tập tất nhiên, cha trong kinh Đại Tập có phải không? Kinh Đại Tập là đại kinh của Phật Pháp. Một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Thành thể ra chúng ta cái niềm với hòa thượng, cái niềm tin của mình có hay không? Tổ nói giảng sanh được hay không là tín nguyện có hay không. Giảng sanh được là ở chỗ niềm tin của mình, còn phẩm vị là ở chỗ niệm Phật, công phu niệm Phật nhiều hay ít. Công phu sâu thì phẩm vị cao, công phu cạn thì phẩm vị thấp. Tôi nói cái đồng tôi biết, chúng ta sanh vào thời này chúng ta vẫn là đại phước đó các vị. Vì sao? Vì hòa thượng còn rất khỏe, ngài đã giảng Tịnh Độ Đại Kinh lần thứ 14, bắt đầu giảng là ngày 9 tháng 3 năm 2014. Nhất cái bộ Tịnh Độ Đại Kinh 13 là ngày 8 tháng 3 là 1288 giờ. Cái cuốn Tịnh Độ, cái cuốn Vô Lượng Thọ không mà ngày giảng 1288 giờ. Cái bộ mà lần thứ 12 là 1200 giờ. Còn cái lần thứ 14 này là ngày giảng tới hôm nay là hơn 140 giờ. Tôi mới dịch có tới 10 tiếng đồng hồ, lên mạng đã 8 tiếng rồi. Trong Vô Lượng Thọ mà tôi vừa nói có câu là cho dù cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên dụng cầu chánh giác. Các vị có đọc nhớ câu đó không? Cho dù cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên dụng cầu chánh giác. Cúng dường hằng sa thánh cũng không bằng kiên dụng cầu chánh giác. Thánh ở đây không phải là thánh hậu đồng như mình ngoài này đâu. Thánh đây là pháp thân đại sĩ. Kiên dũng cầu chánh giác là gì? Kiên dũng cầu giảng sanh. Mà người chuyên niệm một câu A Di Đà Phật chính là kiên dũng cầu giảng sanh, mà cũng chính là phẩm giá vô giá để cúng dường mười phương chư Phật. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc của Tịnh Độ, phương pháp đúng, hướng đi đúng, nhất định đến nơi. Còn phương pháp không đúng, phương hướng đi nhập nhằn, không rõ ràng, thì chừng nào tới. Tôi nói thiệt các vị, không khéo thành trở từ đệ tử đệ nhất của Di Đà, cuối cùng trở thành quan gia của Di Đà. Vì sao? Ngày ngày niệm Di Đà, cúng dường Di Đà, tán thán Di Đà, mà tính lâm chung chẳng thấy Di Đà đâu, thì lúc đó sanh tâm hoài nghi. Thành thử là chúng ta phải hiểu chỗ này. Đơn giản như các ông cụ bà cụ ở Singapore là gì? Toàn là người dốt không biết chữ, cứ tối ngày làm nổi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy mà giảng sanh đứng, giảng sanh ngồi, giảng sanh biết trước giờ ra đi không à? Xem lại những người đó coi. Rồi bây giờ tới đĩa, tới hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại giảng sanh, các vị xem chưa? Không biết chữ, không nghe giảng pháp, không học giới, vậy mà cả một đời trì giới niệm Phật, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Niệm Phật làm sao? Làm việc niệm Phật, cốt đất niệm Phật, trồng khoai niệm Phật. Mà nên nhớ nha, 92 năm niệm Phật. Nói đến chỗ này tôi mới nhớ, từ sơ tổ Huệ Diễn, niệm kiếp thích niệm Phật, niệm tôi không nhớ là bao nhiêu năm, nhưng mà cũng vài chục năm. Dần dần cái tổ Liên Trì, tổ Ngẫu Ích, tổ Hành Sách, tới tổ Ấn Quang Đại Sư, cả một đời tu hành nghiêm túc. Còn bây giờ người ta hai tuần người ta đạt rồi, vậy mà người ta chạy theo gần gần tổ sư đại đức dở. Ngày nay người ta giỏi, ngày xưa tổ sư đại đức với tổ Huệ Diễn, tổ Ấn Quang, tổ Thượng Tịnh Không không có xài điện thoại mà còn phải tu cả một đời. Còn mình ngồi đây mà lúc nào trong túi nó cũng tăng 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 nè. Nói cái sinh tạp này không cũng kéo cái gì vào sanh tử. Vậy mà hai tuần thành tựu, người chạy theo mà toàn là những người cao thủ tịnh độ không chứ. Cuối cùng hỏi tôi bây giờ sao tình hình thầy, sao thầy tôi đi. Thôi thì để mai mốt hỏi giảng sanh làm sao cho mình xem. Thầy biết thôi. Vì tổ sư đại đức xưa nay tu theo tổ dạy làm sao mình tu vậy, thì người đã giảng sanh, người bao nhiêu người giảng sanh sao rồi đó. Bây giờ tới những người này họ giảng sanh làm sao mình biết đi nè. Chờ xem có họ giảng sanh làm sao. Rồi lúc mà không giảng sanh được á, nói ồ tôi cũng tu niệm Phật mà sao không giảng sanh gì đó, tôi không biết. Huệ Hòa Thượng nói, không nghe lời người xưa thiệt thòi ở chính mình. Mình rõ ràng là mình không nghe lời của Phật, không nghe lời của tổ sư đại đức, đi khen người thế gian thì thiệt thòi ở chính mình. Cái lần mà không giảng sanh ở Bà Rịa Vũng Tàu thật dễ, đây có nghe không? Thiên hạ ai cũng tin. Có là những gì mà nổi tiếng tịnh độ cũng chuẩn bị đến giảng là tự tại giảng sanh, ai cũng tin, chứ mình tôi không tin. Lúc đó tôi là người hành tinh khác, vì tôi là người tôi dạy đó mà. Tôi dạy 3 năm đó, mấy chú nhỏ đó là học trò của tôi mà. Tôi nói ủa cái cô này giảng sanh à. Tôi nói chả lẽ mình không nhìn thấy được cái pháp thân đại sĩ sao, mà mình kinh pháp mình đã biết được người giảng sanh như thế nào, mình không thấy gì chân, chả lẽ mình tệ dữ như sao. Thì cái chỗ mà tôi đứng dạy thì cái thất cái cổ ngoài cái tấm màn nó tí xíu thôi, chừng 2 thước nữa thôi. Tôi nhìn ra tôi nói cái gì mà sắp sửa giảng sanh rồi mà cây cối nó sơ sát gì nè. Đáng lẽ giảng sanh thì người sắp giảng sanh cái cỏ nhỏ nó cũng nở hoa, tất cả cây cối nó xinh tươi, hoàn cảnh là một mảng an lành, chim nó về nó kêu ro để nó tiễn một Bồ Tát đi mà. Cái này sơ sát, người thì ngồi trong, người thì ngồi ngoài thiền, mà toàn nói chuyện với người mà những người không có tu không. Vậy mà ngàn ngàn người tin tưởng đến chật đường hết. Hôm đó tôi dạy xong là tôi về Sài Gòn, tôi đi Đà Lạt. Thì hôm đó là chủ nhật, sư bà không có nhà. Đêm hôm sau tới đêm thứ ba, tối thứ ba là giảng sanh. Tôi đi đắc khuya, tôi đang lên lại Phật, sư cô Minh Khai gọi điện cho tôi, nói thầy ơi tôi giảng sanh rồi. Trời chết rồi. Tôi nhìn Phật, tôi nói chết rồi Phật ơi, chả lẽ con nhìn thấy sai sao. Chết rồi, tôi cản biết bao nhiêu người mà toàn là những người nổi tiếng không. 15 phút sau cô sư cô Minh Khai, sư cô chùa Bú Tích, mấy cô đó học trò tôi dạy với hắn mà, thầy ơi nó sống lại rồi. Tôi cho trời, cái tôi nói cái chết sau này, cái sau mà tôi nói chết là chết cho tịnh độ, chết cho sự ngu khờ của những người học tịnh độ. Mình nói Tổ Huệ Diễn ba lần thấy tịnh độ mà không nói ra. Vậy thì một phàm phu bình thường như thế này mà nói ta đã giảng sạch, ta sắp giảng sanh, tuyên bố gần gần lên, thì người đó tôi nói cái cô này chắc phải là không biết cỡ độ nào. Bởi vì mình đọc kinh, đọc các lịch sử các vị tổ, ba là Tổ Huệ Diễn là ba lần thấy tịnh độ mà không nói. Và các những vị từ vị Tổ Huệ Diễn cho đến Tổ Ấn Quang cũng vậy. Làm gì mà có người nào mà tuyên bố với đại chúng mà nghìn người về. Vì vậy các vị, mình họ tu học Phật, mình phải tin vào kinh, rồi tin vào cái sự trải nghiệm của tổ sư đại đức. Ngay Hòa Thượng Hải Hiền mới giảng sanh năm 2013, mà Hòa Thượng cực cực tán thán trong Tịnh Độ Đại Kinh lần thứ 14 này. Vị nào mà đã nghe rồi sẽ thấy. Cũng trải qua 92 năm niệm Phật các vị à. Tôi nói các vị biết không, những người nào mà nghe pháp lạ mà chạy đi ngay liền toàn là những người tâm lao sao, tâm bất định. Chứ nếu tâm định thì không bao giờ dễ dàng bỏ đi cái pháp tu mà mình đã tu được 5 tháng. Ít nhất mình phải có lòng chung thủy chứ. Sống ở đời thì chung thủy với bạn, pháp tu thì cũng phải chung thủy với pháp tu, thì mới gọi là trường kỳ quân tu, phải không? Cái gì đâu mà về mà đổi trong trống thì tâm mình nó bất định phải. Vì vậy tôi sẵn đây tôi nhớ đâu tôi nói đó, khuyên cái đồng tu phải nhìn vào tổ sư đại đức mà tu. Hòa Thượng năm nay 89 tuổi rồi mà ngày ngày giảng kinh, ngày giảng trên pháp tòa đến nay không biết bao nhiêu nghìn giờ rồi. Kinh Hoa Nghiêm thôi ngài đã giảng 5.000 giờ và mới chỉ có 2/8, có 2/8. Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng qua 14 lần, đến hôm nay nó cũng gần 5.000 giờ, còn chưa nói các kinh khác. Thế mà trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ năm 2009 ngài nói như thế này: 58 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi. Cứ lấy cái những người nào ở trần gian này mà họ nói hộ ngộ này ngộ hộ ngộ kia đó, so với Hòa Thượng đi. Và họ nói hộ ngộ mà xem họ có chùa không, họ có nhận tiền không, họ có đệ tử không, so với Hòa Thượng đi. Hòa Thượng bây giờ mà năm 2009 mà ngài vẫn nói là phiền não trong tôi vẫn dấy khởi, vậy thì ngài chưa được tam muội, đúng không? Mà không nhận tiền, không giữ, không quản tiền, không quản việc, không quản người, ngày ngày chỉ ở trên pháp tòa giảng kinh đó. Cứ lấy đó mà so. Tôi giải, tôi chỉ cho các vị một cách so, một cách so sánh. Khổ lắm. Mới có 500 năm đầu của 1.000 năm mạt pháp thôi mà chúng sanh điên đảo như thế này. Mà nếu 500 năm mạt, 5.000 năm sau mạt pháp nữa thì chúng sanh sẽ khổ đến nhường nào. Bởi tôi hay nói với đồng tu, thôi thì bây giờ mình mau mau giảng sanh cực lạc, 1-2.000 năm sau mình trở lại, lúc đó Phật pháp nó suy đồi, lúc đó mình ngồi mình làm người giá xe bên đường, hai người bán nước mía, mình làm những việc tốt để gọi là biểu thị cho chúng sanh. Chứ giảng Phật pháp ai nghe? Chỉ có bán nước mía rồi họ vô nước mía, rồi bán rẻ rẻ một chút nói cái họ vui họ gật gật đầu thì được. Khó lắm. Nếu chúng ta không định, nếu chúng ta không có chỗ nương tựa thì chúng ta sẽ bị quay như trong trống. Nhưng mà ngày nay thiếu gì những người nói tu theo Hòa Thượng Tịnh Không. Tu theo Hòa Thượng Tịnh Không mà có làm theo Hòa Thượng Tịnh Không không? Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này nè: đói chết bỏ chứ còn không bao giờ mở miệng xin người một xu. Vậy mà người ta xin xỏ tùm lum vận động đầy trên mạng, mà lúc nào cũng nói tu theo Hòa Thượng Tịnh Không. Tại vì sao? Tu theo Hòa Thượng Tịnh Không người ta mới tin. Vậy tôi nói tịnh độ ngày hôm nay được như thế này là biết bao nhiêu tổ sư đại đức đã vì chúng sanh chúng ta mà giữ lại. Thì ngày nay chúng ta là bổn phận những hành giả của tịnh độ phải cố gắng nghiên cứu thấu đáo để chúng ta tu tập, để chúng ta cũng biểu diễn cho đời sau người ta thấy được cái tịnh độ thuần khiết. Chứ rồi bây giờ mới mốt mình phá cái tịnh độ, nó tắt bét cái chân rồi chừng 50 năm sau còn ngâu tịnh độ mà con cháu mình nó tu. Rồi lúc đó mình có nhớ được về các tổ sư dạy trước kỳ trước không? Nói chừng nó nhớ lại thời gian của mình đây, nó nói cái khoảng thời gian đó bao nhiêu người đã làm nát tịnh độ. Chúng ta không phải là những người của lịch sử à, đúng không? Trước nay sau này chừng 100 năm sau thì Quảng Ninh người ta sẽ nhắc đến một cái nhóm người này nè, là tổ sư đó, đúng không? Chứ sao con cháu sao nhắc lại là đây là một nhóm này là tổ sư đi trước nè. Hòa thượng dạy thế này để tôi nhắc các vị biết, mình muốn theo một vị thầy thì vị thầy đó có tu tịnh độ không? Chứ còn bây giờ miệng thì nói tịnh độ nhưng mà chẳng có cảm tình gì dịch tịnh độ chứ. Mà lừa dối chúng sanh hay lắm, mà nói ra chẳng cái gì là cương định tịnh độ. Nhưng bây giờ không nói tịnh độ đói ai theo, nên phải nói tịnh độ. Người thầy đó có tu tịnh độ chuyên sâu không? Rồi thầy của thầy đó có tu tịnh độ không? Rồi thầy của ông thầy trên nữa có tu tịnh độ không? Mình theo chắc ăn. Đó gì? Là tịnh độ truyền thừa, đúng không nào? Cái việc mà giải thoát sinh tử chứ đâu phải cái chuyện bán rau. Lần này không được thì lần sau. Cái việc giải thoát sinh tử là cực kỳ quan trọng. Vì một đời này mà rơi vào tà pháp rồi thì đời đời không gặp được chánh pháp. Vì sao? Làm sai là bán tịnh độ, bán chánh pháp, quỷ bán chánh pháp. Thì các vị thử nghĩ đi, quỷ bán tịnh độ, quỷ bán chánh pháp thì chắc chắn vào đại địa ngục. Mà mình chính mình không biết. Có như cái cô Phật tử nào đó mà hỏi là Hòa Thượng Tịnh Không nói trước đây niệm A Mi, bây giờ phải niệm A Di, sau khi Hòa Thượng Mi đến tịch phải anh chị nên trở lại niệm A Mi. Hôm trước trên đạo tràng của hậu nói, sau khi nghe giảng 5 năm trước tôi đã giảng nơi đó, 5 năm sau trở lại giảng, tuyên bố là từ đây về sau chỉ nghe điểm Hòa Thượng Tịnh Không. Nó vẫn chưa muộn. Hòa Thượng Tịnh Không hôm nay là 89 tuổi rồi, ngài đã già sắp chết, không bị danh, không bị sắc làm gơ làm rớt, mà ngài cách đời đã vì tịnh độ rồi. Và đến nay mà không quản tiền, không quản người, không quản việc, ngài đã làm tốt đẹp rồi. Thì các vị bây giờ mà đi theo xin chúc mừng, chưa muộn. Mà 5 năm trước tôi đã giảng đó rồi, cũng chưa bằng, cũng khóc lóc bứt đầu bứt tóc đó, chứ không phải là không có cảm giác đâu. Nhưng mà khổ nổi cái ông cư sĩ này nói không có linh. Cái kỳ đại nạn tôi ra cái Hải Phòng này tôi nói biết bao nhiêu, nói mà thí dụ muốn bể muốn họng để mà nói ai tin đó. Cuối cùng sau đó họ mới cảm thấy ông này ông nói có gì đó chúng đúng. Cho nên chúng ta phải quán chiếu văn tư tu, nghe rồi phải văn, văn là nghe, nghe xong rồi phải tư, tư duy quán sát. Cái việc này tổ sư đại đức có làm không? Chỉ có cái núi vậy là mình dựa chắc chứ, không dựa lòng núi thì dựa vào đâu?
dựa vào Hòa Thượng Tịnh Không, dựa vào Tổ sư Ấn Quang, dựa vào các Tổ sư Tịnh Độ. Không ai có thể lừa mình được, không ai có thể dẫn mình đi sai được. Hôm tôi giảng ở chùa ngồi, tôi nói mình tu hành mình không xen tạp, họ dụ mình xen tạp. Chứ vậy để sanh tử có nhau, họ đi địa ngục không họ buồn lắm, họ rủ mình đi để cho nó có bạn. Họ xen tạp, họ rủ mình đi xen tạp, rồi mình cứ tính tới họ. Có nhiều người hỏi, trời ơi cái chỗ đó cô đó không nói gì đó, và cái ông kia cũng nói gì đó. Ông kia nói hả, bà kia nói hả, tại sao không Phật nói mà ông kia nói, bà kia nói mà tin? Cái thái độ mà tôi nói với họ vậy, biết bây giờ họ mắng tôi là cống cao ngã mạn, không nghe được hết cái lòng chân thành của mình. Tôi đã nói hết những cái tuy rằng ít nhưng mà nguyên lý nguyên tắc của tình độ. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, chính tịnh độ ba kinh cũng dạy mà, một lòng chuyên niệm. Tổ Liên Trì cũng dạy, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngoài ra không mong cầu gì cả. Tôi đâu có nói tôi nói đâu, đâu có nói là tôi kinh nghiệm bạn, tôi tu bản thân tôi mà tôi nói các chị nghe đâu. Tôi tu như thế nào các chị cũng chưa biết đâu. Mà tôi chỉ nói là những gì mà Tổ sư Tịnh Độ đã căn dặn. Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Quy Tông Chương, ngài dạy mình gom nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Và sáng nay cái đĩa mà tôi mới dịch sáng nay, cái đoạn mà Hòa Thượng dặn, niệm Phật mà vọng tưởng, niệm Phật mà phân biệt chấp trước, vậy thì các bạn niệm Phật không phải là 100 năm mà niệm 300 năm cũng chẳng có gì cả. Thấy người ta được nhất tâm bất niệm tự niệm gì đó thì mình cũng làm sao phải có được bất niệm tự niệm chứ. Tu hành mà gì mà giống như chạy đua vậy. Có người hỏi Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng, chừng nào thì con được nhất tâm? Hòa Thượng nói cô không được nhất tâm. Vì niệm Phật mà còn nước mà mong nhất tâm thì làm sao nhất tâm? Niệm Phật mà còn mong cầu, đúng không? Cứ chuyên cần niệm một câu A Di Đà Phật, lúc nào mà câu A Di Đà Phật nó chiếm hết không gian, nó không còn có chỗ thì vọng tưởng nó xen lạc, nó khởi lên, thì là nhất tâm cái gì nữa? Hay dùng cách gì để nhất tâm thì sai. Mà nhớ là niệm Phật là tâm niệm Phật chứ không phải miệng niệm Phật, cũng chẳng phải tai niệm Phật. Như ông Thợ Giá Nồi Hòa Thượng Đế Nhàn dạy ông niệm Phật đi, chân thành mà niệm lâu ngày có chỗ tốt. Ông cứ từ sáng đến chiều cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 3 năm sau đứng tự tại giảng sanh, đứng 3 ngày. Mà gần đây những người giảng sanh toàn những người dốt, còn thông minh như mình đây nè, nửa mùa kiểu này nè, thế nào rồi cũng sanh tử nữa. Thật ra tu tập nó đơn giản lắm. Hòa Thượng nói trong Quan Nghiêm Máu Chỉ, tu làm sao vọng tưởng thở A Di Đà, A Di Đà, vọng tưởng thở A Di Đà. Cứ nó khởi thì mình đề khởi, nó khởi mình đề khởi, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không còn cái chỗ kẽ hở để vọng tưởng nó khởi thì gọi là niệm Phật thành khối. Mà niệm Phật mà không muốn dụng công, niệm Phật mà không muốn đoạn trừ phiền não vọng tưởng. Sở dĩ Hòa Thượng Hải Hiền cho đến sơ tổ Huệ Diện tu hành nhiều năm như vậy là gì? Đào thải phiền não tập khí của mình. Bây giờ nhiều người ta nói tu đâu có cực đó. Pháp nào mà tu nhanh nhanh đó, họ thích liền. Hôm đó chùa An Phú
cô chúng trưởng nói là bây giờ tầm sau thầy nói ra để mà cho Phật tử cảnh tỉnh. Chứ bây giờ có một nhóm người cứ lâu lâu lén lén là dẫn một nhóm đi qua bên Myanmar để mà tu cái phái gì đó mà nó an lạc lắm. Cứ lâu lâu là đi một nhóm, lâu lâu đi một nhóm. Tôi nói rồi, bây giờ tu trong nước cũng không có linh hết linh rồi. Bây giờ phải ra tu ngoài nước nó mới linh. Chứ không phải tu từ trong nội tâm. Rõ ràng là tự chuyển đổi nội tâm mà. Chuyển đổi phiền não tập khí của chính bản thân mình mà không làm. Mà nghe đâu cái ở đâu mà nó linh linh dịu dịu đó thì đi. Đó là cái chuyện mà tôi thấy mình phiền. Mình tu hành mà cái đời nay không tin Phật, không tin tổ sư đại đức thì gắng chịu. Không tin lời người xưa, chịu thiệt ở chính mình. Hòa thượng nói hoài cô đó. Người xưa là ai? Là tổ sư đại đức, Ấn Quang đại sư, Liên Trì đại sư, Ngẫu Ích đại sư, Huệ Diễn đại sư. Hòa thượng nói một câu mà tôi nói cho các đồng tu hôm nay ngồi đây luôn luôn phải nhắc mình. 999 người có thể có nguy cơ rơi vào tà kiến, chỉ có một người không rơi vào tà kiến trong 1000 người. Mình có dám mình là mình có thấy mình đủ sức một người một phần ngàn đó không? Đó là một cái điều mà Hòa thượng vô cùng từ bi mà để cho mình thấy. Nếu là rời khỏi lời Phật dạy, nếu rời khỏi những gì mà tổ sư đại đức đã làm thì rơi vào tà kiến ngay. Vì ma tinh vi lắm. Ma có thể hiện tướng Như Lai, ngồi pháp tòa Như Lai, diễn pháp Như Lai, nhưng nó pha một chút xíu thôi mà mình không hề nhận ra. Rồi cuối cùng mình đâu có thấy. Nó cũng diễn, nó cũng thành lập đạo tràng tịnh độ, nó cũng niệm Phật A Di Đà, nhưng mà phải cố tình làm xen tạp để cho mình có niệm Phật nhưng mà không giảng sanh. Tương lai sẽ có những đạo tràng tịnh độ như vậy. Vì vậy chúng ta phải nương vào nguyên lý nguyên tắc của tịnh độ, nương vào tổ sư tịnh độ thì mình mới nhìn ra được. Chẳng hạn tôi nói, tôi thường từ lâu tôi đã đề xướng, mà cũng chút từ cái hòa thượng dạy mà tôi mới biết. Nếu mà một vị thiện tri thức của mình, cái vị mà mình cho rằng là thầy của mình, hay mình là làm bạn của chúng sanh, là thầy của chúng sanh, thì đầy đủ 3 tiêu chuẩn. Cách nhìn các vị nhìn vào 3 tiêu chuẩn này thì các vị biết thiện giả có là bạn lành mình hay không, biết liền. Thứ nhất, lòng từ bi. Một cái gì nó hồ dễ quá, ai không biết. Nhưng mà các vị để ý đi, nếu người ta thiếu lòng từ bi mình thấy biết liền. Nếu mà lòng từ bi áp dụng triệt để, họ đi họ cũng cẩn trọng, họ ngồi họ cũng quan sát, không bao giờ tùy tiện làm tổn hại một chúng sanh nhỏ bé. Cái việc này tôi nói hoài nhưng mà tôi làm rồi tôi mới nói các chuyện này. Nhiều lần tôi vô cầu, tôi đi đường trường từ Đà Lạt về Sài Gòn và ghé những trạm lữ hành. Cứ mới vừa yêu cầu tính tiểu thì thấy con nhện nó nằm ở dưới lỗ cầu, nhìn không có cái gì để hút ra, không vớt ra, thì thọt tay vô để mình dớt nó ra. Không phải làm một lần đâu các chị. Nhưng mà nhiều người đồng tu niệm Phật rồi thấy đó nhưng mà tiễn nó thêm khúc nó cho nhanh, cứ dội nước một cái là tiễn nó khúc nó chứ gì nữa. Các chị có từng ngồi vớt từng con kiến lên chưa? Các chị mới thấy được cái thể nghiệm được lòng từ bi hay không? Phật Bồ Tát là phải triệt để có lòng từ bi, không thương tổn chúng sanh. Thấy chúng sanh gặp nạn là nhất định phải cứu. Hôm trước thì phóng sanh ở Đà Lạt với nhóm Minh Ngọc, một cậu bé mà làm cho tôi hết sức cảm động. Thả chim tôi dặn rồi, quay vô phía hướng trong thả. Cái cô kia cũng đứng cô quay cái lồng chim, cái hướng cái cửa nó bay ù ra cái ngoài mặt hồ đó. Nó rộng quá, nó bay nó rớt xuống. Vậy mà anh chàng đó Hà Nội đó mà không biết cái hồ sâu cạn, lột đồ ra mà trời lạnh, nó nhảy nó lội ra giữa hồ với con chim. Lội vô trò mình. Mà ba mẹ nó cũng sợ. Mà cái hành động đó phải nói là cái hồ đó rất là lớn. Mấy vị mà đã đi vô Đà Lạt thì cái gì thấy. Thứ nhất lòng từ bi. Thứ hai là gì? Là nhân quả. Triệt để tuân thủ luật nhân quả. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc, không có chuyện tu nhờ. Nếu mà tu nhờ thì Phật Bồ Tát sao không tu giùm mình? Phật Bồ Tát là đại từ đại bi vô điều kiện thì các ngài sẵn sàng giúp mình. Cái thứ ba là gì? Thứ ba là giới luật. Người nào mà không sống trong giới luật thì không phải là tu Phật. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài đã quyền ký, ngài đã di giáo cuối cùng. Mà A Nan thưa hỏi Phật, phải nói lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Phật giới luật còn là Phật pháp còn. Vậy thì hàng Phật tử chúng ta tu hành không giữ giới, mà người mà tùy tiện không tuân thủ giới pháp thì người đó không phải là thiện tri thức của ta, là thầy dẫn dắt của ta. Mà mình muốn làm bạn lành của chúng sanh thì mình phải đầy đủ ba điều kiện này. Mà muốn nhận ra được chân và giả cũng từ ngay chỗ này mà các chị nhận ra được chân và giả. Tóm lại, các vị hãy tin vào tổ sư đại đức. Mà đã nói tu vào tịnh độ thì hãy tin vào hòa thượng. Cũng may là gần đây hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại giảng sanh. Ngài đã biểu pháp một đời tu hành để cho chúng sanh thấy phải dài công tu luyện, chứ không phải ngồi đó mà dài bữa cái thành công, dài bữa cái thành tựu. Tôi nói bị lừa thì đó là tội của mình, sanh tử đó cũng là đáng. Thì hôm nay cái duyên tôi đến đây thì đáng lẽ chiều nay tôi giảng ở trên chùa trên kia, chùa Hàm Long, nhưng mà tôi phải cắt buổi chiều tôi xuống đây. Rất tiếc là các vị tụ về đây vào buổi tối, chứ nếu các vị đến đây vào buổi chiều thì tôi đã nói từ chiều tới giờ cũng được, nhưng mà các vị đây là quá trễ. Thật ra tôi cũng không biết chiều gì, cũng không có thể vọng tưởng mà ra. Do năm tháng phiên dịch mà chỉ một ngày tịnh giờ của hòa thượng thôi, thì muốn đem những cái tâm đắc đó mà chia sẻ đến các đồng tu. Cũng mong là làm sao để củng cố cái tinh thần tịnh độ của các đồng tu. Tôi nói thời này chúng ta là hạnh phúc lắm đó. Còn có cái núi thiệt là to, thật là vững chắc, để chúng ta tin mà chúng ta không tin. Hòa thượng ngày nay vẫn còn sống, vẫn còn khỏe, vẫn ngày ngày giảng kinh 4 tiếng. Một ngày vẫn giảng kinh 4 tiếng. 89 tuổi mà vẫn lúc nào lên tòa giảng kinh cũng đoan nghiêm thân tướng. y phục chỉnh tề. Ngày xưa là giảng kinh là không ấy, chứ bây giờ giảng kinh là phải cùng đại chúng quy Phật trước mới giảng kinh. Càng về sau hòa thượng càng hết sức là nghiêm túc. Trước khi giảng bây giờ là kính mời đại chúng cùng tôi quy Tam Bảo. Trời, tôi nổi da gà. Đúng là ngài làm tăng thêm cái niềm tin của mình. Ngày ngày mình tưởng mình đứng trước Tam Bảo là mình kính Tam Bảo lắm rồi, giết của càng ngày xem thường Tam Bảo thì có. Bởi vì trong kinh Quan Nghiêm mà Đức Phật đã nói chúng sanh liêm phù đề, bất kính Tam Bảo, bất kính cha mẹ, không tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Thế Tôn nói như vậy có quá đáng không? Không quá đáng tí nào cả. Y đúng y 100% chúng sanh như chúng ta ngày nay, là gần Phật lâu ngày kêu Phật bằng anh. Mình kính Tam Bảo mà mình đi ngang Tam Bảo mình không cúi đầu thì kính gì? Thì chẳng phải cái bằng mà phải kêu Phật bằng anh sao? Ngang hàng khỏi cần cúi đầu. Dần dần mình xem cái niềm tin của mình ở chỗ nào mình biết liền. Thì tôi nói vậy cho đồng tu chúng ta, mọi người chúng ta cùng cảnh giác, đề cao cảnh giác, tâm giải đãi, tâm ngạo mạn của chúng ta nó sẵn sàng, nó đề khởi. Lúc nào mà quên thì nó dương lên à. Thôi chúng ta nghỉ. Mời các vị đồng chúng ta cùng hồi hướng đi.
Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng cùng Phật. Hóa Di Đà Phổ Màu Hóa Càng Kiến Phật Ngõ Vô Sanh Bất Thối Hồ Tạm Quý Mang.